Express.
Thưa quý vị, miền Tây đang phải hứng chịu một đợt hạn mặn nặng nề. Người dân bỏ ruộng vườn vì không có nước canh tác. Cuộc sống bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt.
Thì nước bây giờ lại thiếu hụt, không có nước giống như ông trời khiến là mình sẽ chết vậy đó. Rồi đó, không có nước, lại không có trồng, không có ăn. Mà bây giờ mà ông mà hạn một năm nay, thử coi mình có tiền, có vàng, mình đâu có gì để mà mình ăn.
Quý vị đang nghe podcast VN Express này. Hơn 2 tháng qua, nước máy mất hoàn toàn, không có nước sinh hoạt. Gia đình chị Dung tại xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang phải chuyển sang hút nước từ kênh gần nhà để sử dụng.
Cái ngày Tết thôi là cũng người dân về tụ họp là cái nguồn nước đã rất là khó khăn rồi. Có khi canh 1, 12 giờ khuya hay hoặc 2, 3 giờ khuya là phải canh thức để bơm nước lên là quá mà xài. Nào cũng như Tết đấy là khó khăn, không có nước nồi nha.
Thì bây giờ nước sinh hoạt của nhà nước, cái cây nước sạch thì nó không có, thì nó hết khoảng 2 tháng này.
Lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe khi dùng nước kênh nhiễm phèn và hóa chất để sinh hoạt, song chị Dung không còn lựa chọn nào khác, thậm chí phải dè sẻn từng giọt nước.
Nó nhiễm phèn, với cả nói chung là nước ở ruộng mà ta xịt thuốc, người ta giải phân, người ta bơm ở trong đó, xong người ta xả ra. Nói chung là nó cũng vàng, cái nó cũng hơi dơ, nhưng mà mình đóng phèn này, cái phèn mình quậy cho nó trong này chài. Thì bây giờ nói như vậy rồi thì mình cũng phải xài thôi, chứ không lẽ giờ mình ở dơ mình thì không tắm thì đồ ăn mình không rửa, thì cũng sợ là cái bên ruộng nương người ta xịt thuốc xử sâu, người ta giải phân hóa chất, cũng sợ chứ, nhưng mà bây giờ cũng phải chấp nhận thôi.
Nước mình rửa rau xong rồi để dành nó chán chén lại, lấy cái nước để chén đó thì đổ qua để tưới cây. Một cái cũng như một thao nước mà phải xài làm 3-4 thứ vậy đó.
Nước mưa là mình để dành rồi mình nấu cơm lúc cơm.
Trông chờ nước sạch từ những chuyến xe từ thiện, chị Dung nói mình và những người xung quanh phải trầu trực cả ngày để tranh được suất.
Khoảng 4-5 ngày cho một đoàn đấy của từ thiện lên, người ta cho được dùng một phi nước khoảng là 200 lít nước, trăm lít nước à, hai đầu xe từ dưới chạy lên, trên chạy xuống, người ta cho hết rồi, mình đây mình chờ có gì cho tiểu từ thiện, có khi đem đồ cho hứng, đưa hứng chờ từ sáng tới chiều 11-12 giờ trưa nắng chang chang, không phải ra đó đứng đó chờ vậy đó. Không có, mình lại phải đem vô mình chờ 2-3 ngày sau nữa. Cứ nghe có xe đồ này kia lên xong mình lại chạy ra có khi xin người ta xin dưới hết rồi, xong này mình đây này không có, thế là phải đi mua.
Gần 2 tháng qua, phía Nam trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có nơi trên 40 độ. Nắng đổ lửa dội xuống khiến khu vực vốn oằn mình với hạn hán, xâm nhập mặn càng trở nên thiếu nước trầm trọng. Đầu tháng 4, Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt. Hơn 30.000 hộ dân tại đây bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Gần đây nhất, Long An và Cà Mau cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, ảnh hưởng tới hơn 20.000 hộ dân. Do có con nhỏ, chị Hải My, 37 tuổi, tại Tiền Giang buộc phải vay mượn để có tiền mua nước sinh hoạt.
Mua mà cũng khó lắm, phẩm mới là không có nước là em mua ra máy mà khói xài đó. Tại vì em có con nhỏ á, xài cũng được khi hơn từng lấy vậy đó, còn xài nhính á, chị xài nhính đó nha. Còn lau nhà chị không dám luôn nhau nhà ha, chị lấy nước ai dạ đồ á là tại là dội cầu đâu nha, với lau nhà đó chứ không có dám lấy nước kia đó, hà tiện vậy đó. Em ba người có 2 mẹ con à, chồng chị thì đi ghe đi biển. Về chuyến nào cũng mượn vậy đó, 2-3 triệu, 3-4 triệu vậy đó, là mượn ăn trước tại sao phải đó à. Cũng phải mượn tiền mua nước cơ.
Gia đình chị Dung cũng phải nhịn ăn thịt, dành gần 1/4 thu nhập để mua nước sinh hoạt cầm cự mỗi tháng.
Lúc trước thì xài 1 tháng có 100 ngàn, bây giờ cũng chỉ 1 tháng 700-800 ngàn nước. Tại vì một khối nước thì là 130 ngàn, 130 ngàn một khối nước, mình xài khoảng được 3-4 ngày là hết, làm tháng 4-5 triệu. Nhưng mà cũng phải mua xài thôi, chứ cũng không có thể nào mình nhịn nước được. Thà là thiếu đồ ăn đủ mình còn nhịn được, chứ còn nước sao nhịn được. Ví dụ như bữa nay nha, mua thịt ăn, bây giờ mình nhịn mua thịt, mình mua cá lại cho rẻ để mình mua nước xài, chứ nước không thể nào mình nhịn được.
Không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh kế của lao động tại những khu vực này cũng gần như kiệt quệ. Chị Thanh Hằng, 50 tuổi, người dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, dù tính toán thời điểm khô hạn để gieo trồng, song do nước rút quá nhanh, vườn bắp của chị thiệt hại hoàn toàn.
Tầm tháng 2, đầu tháng 2, sông rập rồi là nước đương đầy, rồi bắt đầu cái bà con người ta xuống, không riêng về cái bắp mà cây trồng cũng vậy, bắt đầu là nó giật luôn, rút mau lắm luôn. Một tuần là nó giật xuống cạn đáy. Mỗi năm tháng giêng sẽ có mưa, tháng hai sẽ có mưa một hai đám đầu mùa cho lá cây rụng, đúng không? Nhưng mà năm nay là tới bây giờ luôn không có một đám mưa nào luôn, nhưng mà nắng càng ngày thì càng khắc nghiệt. Trời, nắng em thấy nắng khủng khiếp ha. Trời ơi, coi nắng gì mà thấy ghê. Chị đưa hộp cho người ta trồng đó rồi chị thu lại đó. Cái mấy cái ba đám bắp đó nó thấp, bán lỗ thấy mồ luôn. Nhà vườn thì cũng lỗ, thì mình bán cũng lỗ chứ mình đâu có lời. Tại vì bắp nó xấu không mà mình kiếm bắp đẹp luôn có. Cái mùa nắng hạn này á, nó cực biết bao nhiêu. Thí dụ như hồi đó em chăm sóc á, một công đất 1.000 m2 á, thí dụ như chi phí em ra 5 triệu, bây giờ chi phí em phải 7 triệu. Họ có người ăn người ta xỉu quay đồng luôn, mà bán á, thì giá cả thì bấp bên chứ đâu có mắc như mỗi năm đâu. Trời ơi, trồng cực thì ghê luôn. Nắng gió trồng nó khó có tốt, nó lâu lớn nữa.
Tình trạng thiếu nước kéo dài, chị Thanh Hằng đánh chịu lỗ, bỏ hoang mảnh đất đã thuê để canh tác.
Chị thuê 5 công chị bỏ hoang luôn ở trên chợ Bình Nghị. Chị mướn một năm 10 triệu nhưng mà chị bỏ hồi hôm tháng chạp tới nay là mấy tháng rồi, chắc bỏ tới tháng mưa. Bỏ luôn ít lỗ đó cưng, nếu mà chị trồng cái miếng đó là chị phải lỗ 10 triệu á. 10 người giờ còn chừng 3 người. Đợt này bà con mình thiệt hại nhiều lắm.
Thưa quý vị, từ bản đồ xâm nhập mặn, các nhà nghiên cứu tính toán 4 ngành gồm lúa, thủy sản, cây ăn quả, hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Đợt khô hạn xâm nhập mặn năm nay ở miền Tây không gay gắt như năm 2016 và năm 2020, song kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Từ đầu mùa khô đến nay, ba tỉnh đã công bố khẩn cấp. Tình trạng này được công bố khi gây nguy hại trực tiếp an toàn tính mạng, sức khỏe của nhiều người và các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng đang sử dụng. Ba tỉnh đã đề xuất triển khai ngay các biện pháp ứng phó cấp bách như lắp trạm bơm dã chiến, mở vòi nước công cộng miễn phí, chở nước từ vùng khác tới nơi cạn kiệt. Đến nay, Tiền Giang đã mở hơn 60 vòi nước công cộng cấp nước miễn phí. Nhiều tổ chức cá nhân cũng dùng xà lan, xe bồn chở nước ngọt đến vùng khô hạn, song chỉ giải quyết được tạm thời tình trạng thiếu nước ngọt. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc, biện pháp lâu dài cho việc phòng chống hạn mặn ở miền Tây là giải pháp hồ chứa và chuyển đổi mô hình canh tác dựa vào nguồn nước. Làm hồ chứa thì cũng rất cần dự án đường cấp nước liên vùng. Việc này chi phí đắt nhưng với tư duy và tầm nhìn của 100 năm thì xứng đáng để đầu tư. Để mỗi khi có El Nino, chúng ta không còn phải huy động nguồn lực ứng phó, không phải chở từng xà lan hay tét nước cứu trợ cho người dân. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo hạn hán còn kéo dài hết tháng 4, đến đầu tháng 5 mới xuất hiện mưa dông chuyển mùa. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.